Nhưng mà đây phải thấy được, ông đã rõ là một vật chẳng đem đến, không? Thì còn cái gì để hỏi? Đó là một vật chẳng đem đến thì còn cái gì để hỏi đây? Còn nếu mà còn muốn có cái để hỏi thì sao? Còn muốn có cái để hỏi là còn muốn có cái gì nữa, không? Cho nên đây sư bảo buông xuống đi. Rồi ông tăng khác hỏi: trên đường gặp người đạt đạo, chẳng đem nói lính đáp, chưa biết đem cái gì đáp. Chưa đáp, người từ châu trấn đến, chẳng được tin châu hứa, không? Tức người mà ở châu trấn mà đến đây á, thì không được tin của châu hứa. Châu hứa là châu khác rồi. Vậy thì sao? Ở trên đường đi, không? Trên đường đó mà gặp cái người đạt đạo, thì không cho mình đem nói mà đáp, cũng không cho đem nín mà đáp. Tức là nói cái đáp cũng không được, mà nín đáp cũng không được, thì giờ đem cái gì đáp? Nói cũng không được, nín cũng không được, giờ đem gì đáp đây? Chỗ này mới là chỗ gọi là chỗ sống của trong nhà thiền đó. Nghĩa là trên đường đi mình gặp cái người đạt đạo, người đạt đạo thì đó là người mà gọi là suốt được đạo rồi, thì gặp người đạt đạo thì không cho mình đem nói hay là nín đáp, thì giờ đem cái gì để mà đáp? À, đây mình mới thấy được. Hỏi câu đó, hỏi như vậy là ông chưa gặp rồi. Hỏi đem cái gì đáp là ông chưa gặp rồi. Đã là gặp người đạt đạo thì sao chẳng biết mà còn phải hỏi? Nếu ông thật mà ông gặp người đạt đạo rồi thì tại sao ông không biết mà ông còn hỏi? Hỏi vậy là chưa gặp rồi. Nếu mà câu hỏi đó mà gặp hỏi ngài Đức Sơn hay ngài Lâm Tế thì sao? Cho nên ngay đó cho một tát là xong rồi. Đã gặp người đạt đạo không cho nói đáp, không cho đến đáp, ông hỏi còn đem cái gì đáp nữa? Thì giờ cho ông cắt tay làm xong rồi. Nhưng mà đây thì ngài Thị Châu ngài hiền hơn. Người từ châu trấn đến chẳng được tin châu hứa. Ở châu trấn đến thì không được tin châu hứa, tức là người ở bên ngoài không thể biết được. Ở châu trấn đến nè thì không có được tin châu hứa. Ở bên ngoài châu hứa là thuộc bên ngoài đó, bên ngoài không thể biết được. Nếu ông muốn biết đó, thì ông vào trong đó thì ông biết rồi. Cho nên ông gặp người đạo đạo thì ông biết. Rồi ông tăng khác hỏi: mở miệng là hữu vi, thế nào là vô vi? Sư lấy tay chỉ đó bảo cái ấy là vô vi. Thì ông tăng thưa: cái này là hữu vi, thế nào là vô vi? Sư đáp: vô vi. Thì ông tăng thưa: cái ấy là hữu vi. Sư đáp: là hữu vi. Vậy thì cái này sao? Hỏi mở miệng thì là hữu vi, tức là mở miệng là có nói là thuộc về tạo tác rồi, thì là hữu vi. Thế nào là vô vi? Sư lấy tay chỉ bảo cái ấy là vô vi. Và cái ấy là cái nào? Cho nên ông tăng nói là cái này cũng là hữu vi. Cái này cũng là vô vi, còn cái nào là vô vi? Thì sư đã là vô vi là vô vi. Thì ông tăng nói: nhưng mà nói vô vi thì cái ấy cũng là hữu vi. Thì sư đáp là hữu vi. Nghĩa là đó, vậy là thế nào là vô vi? Cho nên chỗ đó là chỗ phải kéo đấy. Ngay cái tay chỉ này mà mình khéo nhận thì là xong rồi. Còn ông tăng đang ngay tay chỉ này hỏi cái ngài bảo cái ấy là vô vi, ông còn chưa chịu nhận, nói cái ấy là hữu vi nữa, tức là sao? Nếu mà chỉ thấy cái tay chỉ không á thì sao? Nếu mà chỉ thấy cái tay chỉ không thì quả tăng là hữu vi rồi, cái tay này là hữu vi. Còn ngài nói cái ấy là hữu vi, vô vi, nhưng mà phải thấy cái gì là cái ấy rồi đã, chứ không phải cái ấy là cái tay. Cho nên nếu thấy cái tay này thì quả tăng là hữu vi, chưa thấy được vô vi. Như vậy thì ở đây cần rõ cái ấy là cái gì đó, chứ còn chớ có kẹt ở trên cái tai. Mình chỉ thấy cái tai không đó thì đó là hữu vi thôi. Rồi sư dạy chúng: một chữ Phật ta chẳng thích nghe. Thì có ông tăng hỏi: vậy về hòa thượng có vì người hay không? Sư đáp: Phật, Phật. Chỗ này là chỗ phải chú ý đó. Ngài đó là một chữ Phật ta chẳng thích nghe, nhưng mà khi hỏi là ngài có vì người hay không thì ngài đáp Phật, Phật. Trước là ngài nói không thích nghe chữ Phật, giờ hỏi thì ngài đáp Phật, Phật. Vậy là ngài sao? Ngài có mâu thuẫn không? Cho nên chỗ đó là chỗ phải hiểu kỹ, chứ không là học thiền mà gọi là học mà sơ sơ ngoài thì nhiều khi là cũng dễ mắc kẹt á. Nghe nói là chữ Phật cũng thích nghe thì giờ cái mình bỏ hết, gạt bỏ hết, thì cái đó là cái hiểu một bên, hiểu trên chữ nghĩa rồi. Ở đây khi mà ngài nói một chữ Phật ta chẳng thích nghe thì người ta hiểu được ý của ngài muốn chỉ cái gì, chứ không phải là hiểu nói như vậy là gạt bỏ nghĩa là danh từ hết, không cho mình nghĩa là nói gì hết, không? Khi nói một chữ Phật chẳng thích nghe đó là có cần mình phải cần thấy cái ý sâu ở trong đó. Chứ không phải nghe nói vậy rồi bắt chước. Bắt chước là để mình chê bai. Chê bai nói rằng Phật, nói chữ Phật đó, thì nói Phật cũng là danh từ. Nhưng nói vậy cũng là bắt chước thôi. Nhưng đây phải thấy được, Ngài muốn nhấn mạnh là mình phải thấy cái gì là Phật. Nói chữ Phật nhưng mà phải thấy được cái gì là Phật. Đó. Cho nên Ngài không thích nghe là như vậy đó. Nghĩa là không phải mình chỉ nghe Phật rồi cái mình chấp vào chữ Phật đó. Cho nên phải thấy được cái gì là Phật. Đó là cái ý Ngài muốn nhấn mạnh cho đó. Cho nên khi ông Tăng hỏi vậy, Hòa Thượng có vì người hay không? Thì Ngài đáp là Phật, Phật. Ngài cũng nói Phật. Nhưng mà phải thấy cái gì là Phật. Đó, thì mới thấy được cái ý đó. Chứ không phải là nghe nói vậy, rồi mình chết ở trên cái tên Phật đó. Thì đó là kẹt trên danh từ. Mà chính chỗ này Ngài Lâm Tế Ngài cũng từng dạy mà. Ngài bảo rằng người học hiện nay đó, thì cốt phải tự tin. Tự tin. Chứ có tìm kiếm ở bên ngoài. Nếu mà tìm kiếm bên ngoài thì thải là lên trên cảnh trần giống của người khác thôi. Đều chẳng, nghĩa là nhận rõ tà chánh. Chẳng hạn có Phật, có Tổ, đều là việc trong kinh giáo để lại. Có Phật, có Tổ, chuyện đó chuyện cũng trong kinh giáo để lại thôi. Ông cần phải hiểu cái gì là Phật cái đã. Đó. Chứ còn không nên kẹt trên danh từ. Đó là cái chỗ mà Ngài muốn chỉ. Rồi ông Tăng khác hỏi, tột cùng hiện nay á, thế nào là chỗ đích xác? Tột cùng hiện nay nè, thế nào là chỗ đích xác? Sư đáp, tột cùng hiện nay, chớ hỏi cái kia. Thì ông Tăng hỏi thế nào là đúng? Sư bảo, đã bảo ông chớ hỏi. Thì ông Tăng thưa, thế nào được thấy? Sư đáp là lớn không ngoài, nhỏ không trong. Vậy là tột cùng hiện nay, thế nào là chỗ đích xác? Bây giờ tột cùng cái chỗ hiện nay nè, vậy thế nào là chỗ mà đích xác? Sư đáp là tột cùng hiện nay đó, chớ hỏi cái kia. Phải thấy được cái ý đó. Nếu mà có chỗ thì sao? Đó, ông hỏi là thế tột cùng hiện nay nè, còn thế nào là cái chỗ đích xác nữa? Mà có chỗ thì tức là chưa tột rồi, tức là còn có kia, có đây. Ông nghĩ là tột cùng hiện nay còn muốn có chỗ gì nữa để đích xác? Cho nên đây sư đáp là tột cùng hiện nay, chớ hỏi cái kia. Nếu mà còn thấy có kia, có đây á, là chưa tột. Rõ ràng vậy thôi. Thì ông ta hỏi thế nào là đúng? Sư bảo, đã bảo ông là chớ hỏi. Hỏi là chưa đúng rồi. Đâu ông chớ hỏi, đã tột cùng hiện nay rồi thì còn hỏi gì nữa. Cho nên hỏi thế nào là đúng là cũng vẫn còn trong cái niệm kia đây. Rồi ông Tăng hỏi thêm nữa, thế nào được thấy? Sư mới đáp là lớn không ngoài, nhỏ không trong. Tức là sao? Lớn không có gì ngoài, nhỏ cũng không có gì trong. Là sao? Chỗ đó là chỗ bật cái niệm trong ngoài. Còn có chỗ thấy, hỏi ông hỏi là thế nào được thấy nè? Nếu mà có chỗ thấy tức là sao? Nếu có chỗ thấy tức là thuộc về trong ngoài rồi. Còn đây nó lớn, lớn nhưng mà không có gì ngoài nó nữa. Còn nó nhỏ, không có gì trong nó nữa. Tức là nó vượt qua cả trong ngoài. Không còn có cái thấy trong ngoài. Thì như vậy là ông thấy được cái chỗ đích xác. Còn có chỗ thấy thì nó thuộc về trong ngoài rồi. Trong ngoài là hết đích xác. Đáp rất là chính xác. Thôi bữa nay đồng học tới đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.